Do thầm về trước khi mà vào cái bài học thì thầy sẽ đọc cho con, để con nghe cái ước nguyện của thầy. Thầy cố gắng thầy làm sao để sau khi đào tạo cái lớp này xong mà mấy con tu xong đó, mấy con sẽ thay thầy làm xong việc trong cái trung tâm an dưỡng. Và cái trung tâm an dưỡng nó sẽ có những cái chi nhánh của cái trung tâm, nó từng các tỉnh nó có những cái chi nhánh, thì mỗi chi nhánh đều có cái sự tổ chức chứ không phải là thiếu tổ chức. Và hôm nay thì ở ngoài miền Bắc thì có công ty An Phước đã xin cái giấy phép xong rồi, giờ anh là sẽ xin phép để mở cái trung tâm an dưỡng từ thiện. Nếu mà có giấy phép ở ngoài thì vừa đánh phát ra cho thầy một cái bản đồ của cái khu đất mà chỗ cái người Hà Nội họ thầu được cái khu đất đó, và sau đó thì cái trung tâm cái công ty An Lạc nó sẽ mua cái khu đất đó luôn, và đồng thời nó mở cái trung tâm an dưỡng ở đó. Do như vậy thì bây giờ đưa cái khu đất đó cho mà thầy xem đó, thì thầy nghĩ rằng cái khu đất đó nếu mà muốn vẽ cái đồ án đó, thì phải có một người kiến trúc sư, họ phải trực tiếp đi trên khu đất đó, họ sẽ chụp hình toàn bộ khu đất đó để rồi họ mới phân. Nếu có dịp thì thầy sẽ cho mấy con xem cái đồ án của cái trung tâm an dưỡng ở Phước Hải, từ cái núi non, từ cái hòn đá chỗ nào người ta chụp cả lấy hết, rồi người ta vẽ ra, người ta lập cái bản đồ ra như thế này, cái đồ án rồi trên đó những khu nào cất cái khu cho tăng cho ni, rồi những người già như thế nào, rồi cái khu cho nam nữ như thế nào, khu an dưỡng của nam nữ như thế nào, nó từng khu, mỗi cái khu vậy nó có đường xá rồi ở trong đó như thế nào thế nào. Chúng ta lật cái bản đồ ra, chúng ta thấy như là chúng ta ở trên máy bay mà chúng ta nhìn xuống cái mặt đất, chúng ta thấy rất rõ ràng từng cây lá, cách thức mà người ta trồng để mà những cái cây ở trong cái khu vực đó nó như thế nào, người ta cũng vẽ hết. Cái người mà kiến trúc sư đó họ làm hết những công việc đó. Cho nên đó là một cái ước nguyện mà thầy đã làm từ lâu rồi, cách đây 20 mấy năm chứ không phải mới đây. Nhưng hôm nay vì cái nhân duyên mà thầy thấy tuổi thầy cũng lớn rồi, mà nếu mà không có đủ cái điều kiện để mà xây dựng làm được á, thì sợ em mấy con sau này mấy con không có đủ khả năng mà làm, thì coi như đây là cũng nằm ở trong cái giấc mộng chứ nó không thực hiện được. Cho nên trong cái bức thư mà thầy gửi á, nó không phải mọi người hiểu rằng, có nhiều người đọc bức thư này hiểu rằng chúng ta phải lập thành những hội từ thiện, rồi phải xin nhà nước, phải xin giáo hội để lập những hội từ thiện, rồi chúng ta mới góp với nhau để làm việc từ thiện. Không phải đâu, cái mục đích của thầy khác, không phải như các hội từ thiện mà người ta từ lâu tới bây giờ người ta đã nghĩ. Đây thầy đều đọc cái bức thư tâm nguyện của thầy. Chính như ngày 19 tháng 9 năm 2005. Kính thưa, kính gửi quý Phật tử ở khắp mọi miền đất nước cùng quý Phật tử ở hải ngoại. Kính thưa quý vị, từ lâu thầy có một ước nguyện muốn thành lập một khu an dưỡng từ thiện để giúp đỡ mọi người, không phân biệt già trẻ, Phật tử hay không Phật tử, đều được về đó nghỉ ngơi an dưỡng, dù chỉ trong một tuần lễ. Tuy thời gian quá ngắn ngủi, nhưng ở đó quý vị được hướng dẫn học tập đạo đức nhân bản, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Nơi đó còn có một khu điều dưỡng, hay nói cách khác cho dễ hiểu hơn, đó là một bình xá tư từ thiện do một số y bác sĩ Việt Nam và ngoại quốc vào lòng thương người đảm nhận để giúp đỡ cho những người tu sĩ Phật giáo, không phân biệt hệ phái tôn giáo nào. Họ đã bỏ hết cuộc đời vào chùa tu hành, chỉ còn ba y một bác sống đời độc thân, không nhà cửa, không gia đình. Bệnh xá còn giúp đỡ cho quý Phật tử trong các nhóm từ thiện, cũng như những người nghèo đều có thể đến đó điều trị, mà ở đó được, mà ở đó không nhận một chi phí nào cả. Những người tu sĩ, những Phật tử và những người nghèo khi có bệnh tật là một điều đau khổ nhất, vì tiền bạc không có, nhất là tu sĩ, vì họ là những người sống độc thân tu hành trong các chùa, các tu viện. Khi đã đi tu mà bệnh đau lại nằm bệnh viện là một điều rất ngại ngùng, nhất là không tiền khi gặp những bệnh ngặt nghèo. còn trở về gia đình nhờ con cháu làm khám hộ thì không thể được, phải không quý Phật tử? Muốn thành lập một khu an dưỡng như vậy thì phải do quý Phật tử khắp mọi miền, mọi nơi, nhất là những Phật tử Việt Nam phải đoàn kết, chung lưng đấu cật thành lập nhiều hội từ thiện từ một nơi trong nước, từ mọi nơi trong nước và ở hải ngoại để giúp nhau vượt khó trong mọi hoàn cảnh, để an ủi cho nhau khi bệnh tật và tai nạn khổ đau. Ở chỗ này khi mà lập thành hội từ thiện trong một gia đình chúng ta ba người thì chúng ta ý thức được cái sự đau khổ của mọi người thì chúng ta cũng thành lập cái hội từ thiện. Bây giờ mọi người chúng ta hàng ngày chúng ta dành một đồng, một trăm đồng hay là hoặc là nhiều nữa, là một ví dụ như 10.000 đồng, thì một tháng một năm chúng ta dành dụng từng chút, chúng ta bỏ vào cái quỹ làm từ thiện, mỗi người một chút, không cần phải mình phải bỏ nhiều, nhưng nói lên được cái tấm lòng của mình. Mà trong gia đình mình góp hết trong một năm mà có thể mình được có một trăm ngàn đồng thôi, nhưng 100.000 đồng rất quý đối với cái trung tâm an dưỡng từ thiện, rất quý, họ nhận được cái lòng. Còn những người giàu có thừa tiền thì họ bỏ ra hàng trăm triệu, hàng tỷ bạc hoặc là nhiều hơn nữa để họ an ủi những người bất hạnh trong xã hội, thì cái người giàu họ thừa, còn chúng ta chỉ có cái lòng của chúng ta mà thôi, cái lòng ít của chúng ta, nhưng nói được cái lòng chia sẻ những nỗi đau khổ bất hạnh của người trong xã hội, chia sẻ với cùng chung lưng đâu cần với thầy để an ủi nỗi bất hạnh của xã hội. Đó là cái việc, cái ước nguyện của thầy. Cho nên các con đọc, các con nó phải làm, phải kêu gọi người này người kia đình nữa con. Chỉ trong gia đình của mình hiểu biết, mình có cái nơi để mình bỏ một cái giọt mồ hôi của mình làm một cái điều thiện, một cái điều chân thật. Thầy đã nêu lên, thầy không bao giờ để cái đồng tiền của mấy con nó lọt vào một cái bàn tay không đúng chính đạo chính pháp đâu. Thầy sẽ cẩn thận kỹ lưỡng khi mà thành lập cái trung tâm an dưỡng, thì cái đồng tiền của mấy con gửi về nó phải có một cái ban để giữ gìn cái tài khoản đó, để chi cho đúng lúc, đúng cái đối tượng bất hạnh trong xã hội, đúng cái những tu sĩ đang tha thiết cần thiết để an ủi khi bệnh tật, để họ mạnh khỏe, để họ cố gắng tu hành để đền đáp những cái công ơn mà của quý Phật tử đã từng giọt mồ hôi mà đóng góp để cứu mạng sống họ, để họ vượt qua những cái nghiệp lực của họ. Thì cái trung tâm an dưỡng từ thiện nó ra đời, nó nhằm để chúng ta đóng góp nhau từng cái lòng thương yêu của chúng ta, nó đóng góp nhau từng giọt mồ hôi của chúng ta trở lại, mà đem sự an ủi cho nhau, đem cái tình thương cho nhau. Cái trung tâm từ thiện nó chỉ là một cái nhịp cầu để mà chúng ta nối với nhau mà thôi. Vì ở đây là cái lòng, chứ không phải là chúng ta thành lập cái hội từ thiện hô hào cái này cái khác, mà phải xin phép xin phép. Nhưng các con hãy hiểu, nó có những cái điều kiện mà cần phải làm giấy tờ. Ví dụ như bây giờ ở trong nước thầy không xin phép được làm cái trung tâm an dưỡng từ thiện, thì ở ngoại quốc có những người có khả năng, họ hợp nhau 5 người, 10 người hoặc là 20 người, mà thành lập cái hội từ thiện, mà xin chính phủ của ngoại quốc, của Anh, Pháp, Mỹ, cái nơi nào họ ở đó, họ xin ở đó cho giấy họ thành lập hội từ thiện, tức là cho giấy phép họ rồi, thì họ có thể kêu gọi những con người làm từ thiện đóng góp vào cái chỗ này, để rồi họ về Việt Nam họ xin mở cái trung tâm an dưỡng từ thiện. Các con hiểu điều đó. Để bởi vì ở đây thầy xin không được, nhưng mà họ có cái tài khoản, có cái các hội từ thiện ở ngoài quốc, và họ có giấy tờ của nước khác, người ta về đây làm từ thiện để giúp đỡ cho đồng bào ở đây thì nhà nước sẽ chấp nhận, và đồng thời xin họ mở một cái bệnh viện hoặc là họ mở cái khu an dưỡng, cái trung tâm an dưỡng, thì chắc chắn là nhà nước sẽ cho, hơn là chính thầy đứng ra cho, đứng ra xin phép. Cho nên đó là cái mục đích để mà cái người đó có giấy tờ để đứng về xin. Còn không thì chúng ta âm thầm, chúng ta từng gia đình, chúng ta từng cái tổ, còn bác quan trai chúng ta họp tay nhau, cùng nhau, mình là trong tổ bác quan trai, mình cái tâm nguyện của thầy, mình hãy cùng nhau đóng góp với thầy từng giọt mồ hôi nước mắt của mình với thầy, để làm nên cái từ thiện cho nó đúng đắn. Để không khéo chúng ta làm việc từ thiện nhiều lắm nhưng nó không từ thiện, nó không đúng cách. Bởi vì các con thấy rằng khi mấy con đến khu an dưỡng, mấy con được học đạo đức, cái thứ nhất là đem lại cho mấy con có cái sự sống, một cái sự sống rất tốt, tức là không làm của mình, của người. Và đồng thời mấy con được ở đó, được ta đem lại cái tình thương của mấy con bằng cái khu, cái bệnh viện đó, hoặc là cái tạm xá, để mấy con khi có bệnh đau mấy con nằm đó, khi mà người ta trì giới tận tình của những bác sĩ, y bác sĩ đó, vì mình làm việc từ thiện mà, y bác sĩ họ sẽ tận tình họ giúp đỡ mình, và đồng thời không lấy một đồng một chi phí gì cả, người ta đem hết sức của người ta để mà đem lại cái sự bình an mạnh dọa cho mình. Thì trong khi cái người mà được nuôi dưỡng ở trong cái bệnh viện của cái trung tâm an dưỡng từ thiện, họ mới thấy được cái tình thương chân thật của con người đối xử. Còn bây giờ các con đến một cái bệnh viện mà con nằm bệnh trị bệnh, nhiều khi mấy con có tiền người ta sẽ bỏ mấy con, hoặc là mấy con không có tiền là cho mấy cái cô đẩy xe mấy con, thì họ đẩy dục chạc lắm, họ làm cho mấy con rất đau. Và do đó những cái hành động như vậy nó không có, nó thiếu đạo đức. Nhưng mà đến cái trung tâm của chúng ta nó không có vậy đâu. Nghĩa là cái người y tá hoặc cái người lao công mà làm cái công việc đẩy xe hoặc là lao dọn những cái này kia, chúng ta đều trả lương cho họ rất đầy đủ cái đời sống của họ. Thậm chí như con em của họ được vào trung tâm ở đó, chúng ta có trường học tiểu học mở tại đó cho con em họ ở đó. Cái trung tâm chúng ta có đủ mà, đủ. Cho nên khi mà đọc cái phương án của thầy thì con thấy cái vấn đề mà tổ chức nó như vậy, để nó an ủi cuộc đời mà con người chúng ta trên cái đời rất đau khổ, mà không có cái nơi nào gọi là an ủi cuộc đời chúng ta hết, thì chúng ta thấy quá khổ. Như một số người mà vào đây mấy con thấy đời khổ, mấy con mới bỏ đi, mấy con mới vào tôi chứ cỡ mà đời mà hạnh phúc thì mấy con làm gì, mấy con vào đây để mà ngồi đây, vì đời khổ rồi mang cái thân của chúng ta quá khổ, cho nên chúng ta mới đi tìm con đường thoát khổ. Thế mà đi tìm con đường thoát khổ lại là càng khổ hơn, mà không thấy có sự an ủi. Chỉ có trung tâm an dưỡng mới có đem lại sự an ủi cho chúng ta mà thôi. Cho nên hôm nay thầy đọc bức thư của thầy để mấy con thấy tâm niệm của thầy là một tâm niệm của một người biết thương yêu mọi người, thành thật làm tất cả những công việc mà thầy là người chịu khó, rất là chịu khó rất nhiều. Bệnh xá còn giúp đỡ cho quý Phật tử trong các nhóm từ thiện cùng những người nghèo đều có thể đến đó điều trị, mà ở đó không nhận một chi phí nào cả. Những người tu sĩ, những Phật tử và những người nghèo khi có bệnh tật là một điều đau khổ nhất, vì tiền bạc không có, nhất là tu sĩ, vì họ là những người sống độc thân. Tu hành trong các chùa, các tu viện, khi đã đi tu mà bệnh đau lại đi nằm bệnh viện là một điều rất ngại ngùng. Như quý sư, quý thầy, khi mà bệnh đau hoặc quý cô mà bệnh đau mà mình là tu sĩ, đến đó bác sĩ nói ăn thịt cá là chúng tôi mới có trị được, mà ăn chay thì chúng tôi trị không được. Như vậy mấy con nghĩ sao? Không lẽ mình tu sĩ bây giờ mình ham sống mình ăn thịt sao? Mà nói tôi ăn thịt, tôi ăn chay chứ tôi không có thể ăn thịt được, thì bác sĩ nói thôi đi về đi chứ ở đây ăn về không trị. Thì mấy con nghĩ sao? Cho nên nhiều cái nó làm cho chúng ta thấy nó rất khổ tâm, người ta đâu hiểu là cái người tu sĩ người ta đã lìa xa cái sự tránh xa những sự đau khổ của chúng sanh, như nghiệp đời trước người ta còn vướng vấn trên thân, người ta mới thọ lấy những cái bệnh đau như vậy. Mà những bác sĩ họ đâu hiểu được, họ có đâu có tâm mà họ thương chúng sanh đâu, cho nên họ bữa chúng ta phải ăn thịt chúng sanh để rồi họ mới trị được. Đó là những cái điều kiện rất đau khổ. Vì vậy mà hôm nay nếu mà trung tâm chúng ta có được cái trạm xá, cái bệnh viện cũng là một nguồn an ủi lớn cho tu sĩ, tất cả những tu sĩ, nghĩa là không riêng gì tu sĩ mà các vị theo thầy, các con theo thầy, mà tất cả các tu sĩ trong các hệ phái của Phật giáo, dù là tịnh độ, mật tâm, thiền tâm, tất cả những tu sĩ đều được có thể đến bệnh viện của chúng ta điều trị với cái sự điều trị miễn phí hoàn toàn. Nhưng chúng ta không phải là cái người ngu, nghĩa là người ta miễn phí là người ta lợi dụng mình nhiều lắm. Chúng ta là người phải chấp nhận bằng trí tuệ, người đáng chúng ta giúp đỡ là chúng ta giúp đỡ, người không đáng giúp đỡ thì chúng ta không bao giờ giúp đỡ. Nghĩa là người ta lừa đảo mà mình để cho người ta lừa đảo, tức là mình dẫn người ta đi vào ác pháp. Muốn thành lập một khu an dưỡng như vậy thì phải do quý Phật tử khắp mọi miền, mọi nơi, nhất là những Phật tử Việt Nam phải đoàn kết, chung lưng đấu cật, thành lập nhiều hội từ thiện từ mọi nơi trong nước và hải ngoại để giúp nhau vượt khó trong mọi hoàn cảnh, để an ủi cho nhau khi bệnh tật và tai nạn khổ đau. Nhóm Phật tử nơi nào đều lấy tên địa phương mà đặt tên cho hậu từ thiền của mình. Như thí dụ như nhóm Phật tử Quyên Thủy Hà Nội, mà ở đó có nhiều nhóm thì chúng ta từng nhóm chúng ta đặt tên, thí dụ như hội từ thiện Quyên Thủy Hà Nội A, B, C, D, hay hoặc là 1, 2, 3, 4. Rồi nhóm từ thiện Quyên Thủy Thành phố Hồ Chí Minh, mà ở đó nó nhiều nhóm thì chúng ta cũng 1, 2, 3 hay hoặc là A, B, C mà chúng ta đặt. Thì như vậy nó không lộn nhóm này về nhóm kia. Rồi nhóm từ thiện An Giang, rồi nhóm từ thiện Hải Phòng, rồi nhóm từ thiện Quyên Thủy Cam Ranh, rồi Nghệ An, Hà Tĩnh, ở Mỹ, Pháp, Úc, vân vân. Mà trong gia đình chúng ta thành lập hội từ thiện, chúng ta dựng lấy cái hội từ thiện gia đình của chúng ta, thì chúng ta cũng đặt một cái tên cho gia đình của mình, hội từ thiện gia đình Quyên Thủy. Mình ở đâu, ví dụ như Lâm Đồng, Đà Lạt hoặc là chỗ nào đó, thì mình lấy cái tên đó mình đặt nhóm từ thiện gia đình, gia đình của mình thành một nhóm từ thiện, cho nên mình để nhóm gia đình từ thiện Quyên Thủy Lâm Đồng hay Thành phố Hồ Chí Minh, mình đặt cái tên để cho cái vị trí đó khi mình gửi cái tài khoản vào trong cái người cái ban bệ mà giữ cái số tiền đó đó, thì người ta biết rằng cái hội từ thiện gia đình ở tại Lâm Đồng đó gửi đó. Đó thì mình tự mình đặt những cái tên mà nó nghe rất là hay, vì đây là hoàn toàn tinh thần của Phật giáo Quyên Thủy, tinh thần của Đức Phật gọi là Quyên Thủy. Tất cả các hội từ thiện này sẽ họp nhau mà thành lập khu an dưỡng chân lạc để giúp đỡ tăng ni và cư sĩ trong nước cũng như ở nước ngoài để an tâm tu tập, làm chủ sinh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Về tinh thần, trung tâm an dưỡng từ thiện chân lạc là nơi để tăng ni và cư sĩ Phật tử về đó an dưỡng tinh thần và cơ thể. Nhất là về tinh thần thì được học tập và tu luyện đạo đức làm người, sống không làm khổ mình khổ người theo 8 lớp học của Phật giáo Bát Chánh Đạo của Phật giáo Quyên Thủy. Nghĩa là cái ở trong cái phương án á, thì nó có cái khu học tập, cái khu tu tập, cái khu học tập, tức là cái khu đó sẽ có trường học ở trong đó luôn. Cho nên quý Phật tử hoặc tăng ni được về đó mà sống ở trong cái khu an dưỡng đó thì được luôn luôn những người an dưỡng từ người già người trẻ đều đến đó được học tập cái đạo đức làm người, tức là chúng ta học cái lớp chánh kiến đầu tiên, cũng như hôm nay chúng ta về đây học lớp chánh kiến bằng cách là thầy cho mấy con làm bài vở rồi hướng dẫn gợi ý để cho mấy con triển khai cái tri kiến của mình, rồi đôn đốc hướng dẫn cho mấy con cách thức tập tỉnh thức để cho mấy con phá được hôn trầm thùy miên. Nhưng cái chương trình mà giáo án hoặc là cái chương trình học tập của cái lớp chánh kiến này, nó phải học từ tứ bất hoại tịnh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật tức là các con phải học cái lịch sử, cái đời sống của Đức Phật, rồi học tất cả các cái pháp để đem lại sự lợi ích của các con. Đó, bây giờ là các con bắt đầu vào đó thì các con thấy học cái pháp của Phật là tức là định vô lậu đó, tức là niệm pháp đó. Thì mấy hôm dài mấy con làm bài đó là mấy con đang niệm pháp đó, mấy con đang chuyên chú để niệm pháp đó, để cho mình thông suốt được pháp gọi là niệm pháp đó. Còn niệm tăng là qua cái gương hạnh thúc đẩy của thầy, các con thấy hình dáng của thầy, thấy lời nói của thầy, nó làm cho con tinh tấn. Khi mấy con gặp những khó khăn thì có thầy đến an ủi mấy con liền, đó là mấy con đang niệm tăng đó. Chỉ có ông tăng mới đem lại cái nguồn sống cho mấy con, có một cái nguồn an ủi. Có khi gặp những rắc rối đau khổ thì ngay đó thì thầy xuất hiện đem lại cái sự bình an cho mấy con mà không còn lo lắng nữa. Đó là niệm tăng. Niệm giới là mấy con phải sống đúng giới, như thầy bảo mấy con sống độc cư cho trọn vẹn, đừng có nói chuyện hoặc là ăn uống đừng có phi thời, hoặc là ngủ nghỉ đừng phi thời. Tất cả những cái đó là cái giới căn bản để mà chúng ta tu tập cho đạt được. Nó bắt đầu chúng ta học chánh kiến thì chúng ta phải học tứ bất hoại tịnh, thì cái giáo trình của nó là như vậy. Nhưng cái niệm Phật á, thì bây giờ chúng ta đem cái lịch sử của Đức Phật mà chúng ta cho mấy con học á, thì những cái lịch sử đó nó không đúng, năm tháng nó rất sai. Có chỗ thì nói Đức Phật thì 19 tuổi xuất gia, có chỗ thì nói tới 29, 30 tuổi mới chứng đạo. Thì 19 là xuất gia đi tu, mà cho tới 30 tuổi thì các con thấy luật 6 năm khổ hạnh, tu có 6 năm à. Mà từ 19 tuổi mà có 6 năm thì các con thấy có 25 năm thì chứng đạo chứ đâu mà tới 30 năm. Thì như vậy mấy thêm mấy năm nữa, 4-5 năm nữa đó là ở Đức Phật làm gì đây? Hay là ngồi trong đường chơi? Cho nên những lịch sử mà ghi chép như vậy nó không đúng, không đúng. Các con cứ so sánh những cái điều mà thầy viết về cái bộ giới luật mà người giữ đức Thánh Sa Di mà bây giờ gọi là văn hóa truyền thống tập 1 đó. Thì các con thấy so sánh những cái giới luật mà thầy đưa ra nó chưa có đúng không? Nhưng mà tại sao thầy đưa ra? Tại vì nó có những cái bài vở của lịch sử cho nên thầy phải đưa ra. Nhưng mà xét ra 5 tháng nó còn chệch, nó còn sai lắm, sai nhiều lắm. Cho nên lúc bây giờ đã để chấn chỉnh được là có một số người tu chứng dừng tâm minh, chúng ta quan sát lại cái thời điểm đó để rồi chúng ta thành lập cái sự của Đức Phật. Và bây giờ thì muốn biết được cái sự của Đức Phật thì phải biết cái đời sống của Đức Phật rất rõ ràng. Đức Phật sống như thế nào, đầu có cạo không hay là để tóc như kia, cách thức đó mình phải rõ. Mà nếu mà có chỗ thì nó có những cái bài kinh nói, nhưng mà có chỗ nó không nói mà chúng ta nói họ có tin không? Không. Cho nên đó là một điều khó. Cho nên hiện mà soạn thảo cái giáo trình để mà tu tập cái lớp chấp bát chánh đạo mà cái bài học đầu tiên cho mấy con học, học để niệm Phật đó, thì mấy con phải thông suốt cái lịch sử của Đức Phật. Năm tháng phải cụ thể rõ ràng như thật chứ không thể mà nói sai được. Bây giờ đạo Phật là đạo như thật mà, đâu có nói sai được. Nó là cái chân lý rồi, không có thể nói sai. Nhưng mà vì quá lâu và ngày xưa, những người xưa họ thờ ơ, cho nên cái lịch sử nó lệch lạc, người sau họ thêm bớt quá nhiều, làm cho chúng ta thấy năm tháng cứ phải so sánh cái năm tháng này thì giữa cái năm tháng kia nó khác, so sánh với bên Nam Tông thì giữa bên Đại Thừa thì nó xa lắc xa lơ, nó không giống nhau, nhiều cái sai. Vì vậy mà chúng ta rất là khó trong cái giai đoạn mà chỉnh đốn lại lịch sử đời sống của Đức Phật ngày xưa, rất là khó. Chỉ có những người tu chính tam minh thì người ta thấy dễ dàng. Thứ hai về cơ thể thì được học tập và tu luyện các pháp phương pháp về cơ thể chúng ta thì được học tập và tập tu, nghĩa là tu luyện các pháp tứ chánh cần, tứ niệm xứ để nhiếp phục những đau khổ nơi thân tâm. Nghĩa là thân chúng ta có bệnh đau thì chúng ta học tu học pháp tứ chánh cần và tứ niệm xứ để chúng ta khắc phục được thân tâm, chúng ta không còn đau khổ. Có nghĩa là đẩy lui bệnh nơi thân và sự ưu phiền nơi tâm, khiến cho thân tâm được an ổn khi đứng trước ác pháp, bệnh đau và sự sống chết không còn lo lắng sợ hãi nữa. Đó là về pháp môn để đối trị những sự đau khổ của kiếp làm người mà không ai tránh khỏi. Về vật chất, trung tâm an dưỡng từ thiện Chân Lạc lại còn có một khu điều trị điều dưỡng để trị bệnh cho tăng ni và cư sĩ khi tu tập chưa đủ đạo lực để nhiếp phục bệnh khổ, làm chủ sự sống chết. Nghĩa là mình tu chưa được thì khi mình bệnh đau thì mình có bệnh viện mình đến trị, và những y bác sĩ ở đó với những người đầy đủ lòng thương yêu, với cái đạo đức không làm khổ mình của người, họ là nguồn an ủi cho những người bệnh tật. Họ như những người cha người mẹ mà ôm ẵm đứa con bị đau, bệnh đau trong lòng họ. Đó là y đạo của họ chứ không phải như bác sĩ y tá hiện giờ chỉ vì biết tiền mà không có biết sự đau khổ của người khác. Khu điều dưỡng để cho tăng ni và cư sĩ an tâm tu tập, không lo sợ khi có bệnh tật phải đến. Ước nguyện của thầy là như vậy, nhưng có thành công được là phải hội đủ phước lành của nhiều người và cần phải có sự đoàn kết chung lưng đau cật của mọi người. Một cây làm chẳng nên non, ba cây dụm lại nên hồng núi cao. Sức mạnh đoàn kết của mọi người không có việc gì mà không làm nên, dù cho lấp biển dời non. Vậy thầy xin kêu gọi quý Phật tử hãy vì nền đạo đức nhân bản, nhân quả của Phật giáo phải được phổ cập đến với loài người để đem lại sự sống an vui trên hành cho hành tinh này, và Phật giáo phải được mãi mãi trường tồn với nhân loại. Giờ này thầy chỉ ước mong các Phật tử hãy hưởng ứng lời kêu gọi của thầy để đem lại sự lợi ích chung cho tất cả tu sĩ và cư sĩ hiện giờ và các thế hệ con cháu của chúng ta mai sau, để có chỗ an dưỡng tinh thần và cơ thể. Đây là một việc làm hết sức quan trọng cho loài người, biến cảnh thế gian thành cảnh thiên đàng cực lạc. Với việc làm này còn gặp nhiều biết bao nhiêu khó khăn gian khổ thử thách nếu chúng ta không bền chỉ, không một lòng một dạ thiếu sự đoàn kết. Từ hội từ thiện này đến nhóm từ thiện khác thì khó mà thành công. Như các con cũng đã biết, khi mà có người đọc bức thư của thầy họ không hiểu, rồi có những cái ý họ nêu lên như thế này như thế khác, là tại vì mình không trách họ, mà mình phải hiểu rằng vì có những nhóm từ thiện mượn danh từ thiện mà không làm từ thiện đã lừa đảo họ nhiều quá, cho nên họ rất dè dặt là đúng, họ không biết mình có làm đúng hay không. Cho nên những cái việc làm của thầy hiện giờ đó, bây giờ thật sự ra các con gợi ý các con thôi, nhưng mà bức tâm thư thứ hai là lúc bây giờ thầy nắm trong tay thầy giấy phép, có giấy phép nhà nước cho phép rồi, thì bắt đầu bức tâm thư thứ hai ra đời, thầy sẽ kêu gọi mấy con thật sự thầy đã có giấy phép, thầy đang xúc tiến làm công việc với pháp lý hẳn hoài, chứ không phải là cái chuyện mơ hồ. Còn bây giờ chưa có gì mà kêu gọi các con đóng góp, sau đó thầy không làm được gì hết, thì như vậy thứ nhất là nó rất là tốn hao tiền bạc, mấy con gửi qua bưu điện hoặc là vào tài khoản thì mấy con cũng phải tốn tiền với cái số tiền mấy con gửi. Nhưng mà không làm được thì buộc lòng thầy phải trả lại, thì trả lại thì từng gia đình của mấy con, từng địa chỉ của mấy con, thì cái số tiền trả lại bằng bưu điện hoặc là bằng một cái dịch vụ nào đó thì nó cũng phải tốn hao. Tôi thấy từ cái tốn hao này đến cái tốn hao kia, cho nên hiện giờ chúng ta cố gắng vì tinh thần chúng ta hợp nhau, bây giờ giữ phòng để chờ đó. Khi nào mà thầy có giấy tờ ở ngoài, cái đồ án của thầy đưa ra ở ngoài, thì gửi đến cho mấy con những cái tổ, những cái hội từ thiện để thấy cái đồ án của thầy, tức là cái bản đồ vẽ cái khu an dưỡng, vẽ cái bệnh viện, vẽ cái nơi mà có thể nói rằng đây là chứng thật rằng thầy sẽ làm những cái công việc này. Và đồng thời thì những người nào mà đã có gửi trước thì thầy lấy cái chi phí, cái tiền đó thầy xây dựng cụ thể, bằng chứng thầy đang làm cái chuyện đó, nó cụ thể thì người ta thấy thầy đang làm cái chuyện rất rõ ràng, thì người ta cứ đổ dồn vào cái tài khoản đó rồi đưa ra chi phí, cho đến khi hoàn thành thì cái số tiền đó còn lại thì chúng ta lại chi cho y bác sĩ, chi cho những người ở trong cái trung tâm, những cán bộ, những cái nhân viên ở trung tâm điều hành đó, họ được cái đời sống họ đầy đủ không thiếu, để họ lo tất cả mọi cái sự việc cho cái mọi người về để ăn dưỡng. Đó là ý của thầy, là muốn vậy. Chúng ta sẽ trả tiền lương cho họ tất cả, và đồng thời chúng ta cũng có thể nơi cái khu an dưỡng của chúng ta, trung tâm an dưỡng, nó có những cái nhà máy, nó những cái cơ sở sản xuất, những cái điều kiện cần thiết. Ví dụ như bây giờ mình sản xuất đồ chai, làm ra đồ chai để tiêu thụ cho trong những người ở trong trung tâm, thì chúng ta lại đỡ đi một cái số tiền tiêu về cái vấn đề phải mua những cái thực phẩm ăn đó, thì cái nhà máy đã sản xuất để cho cái trung tâm chúng ta tiêu thụ. Thì như vậy chúng ta lấy tiền từ của trung tâm mà rồi chúng ta chi cho những công nhân viên làm đó, để mình nuôi dưỡng được một số người không có thất, không có có nghề nghiệp, không có thất nghiệp. Rồi những người đó, con em được học tập tại trung tâm chúng ta, được đào luyện từ cái đức hạnh mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta, đó là đem lại hạnh phúc chung cho con người. Và đồng thời đó là những cái điều mà thầy mong muốn, rất là mong muốn mà từ lâu chưa làm được. Vậy một lần nữa thầy kêu gọi các nhóm Phật tử trong nước cũng như ở hài hòa, hãy vì lợi ích cho bản thân mình, cho gia đình, cho mọi người, cho xã hội, cho đất nước quê hương của mình, cho nhân loại trên hành tinh này, mà hãy cùng nhau tay nắm chặt bàn tay, kết dòng tay thương yêu để bắt đầu tiến hành công việc ngày một tốt hơn. Thì bằng chứng là mấy con thấy hiện giờ có nhiều người rất là tha thiết, họ đang tiến hành, họ làm công việc đó. Như ở ngoài Bắc thì cũng có nhiều người rất là tha thiết, nhưng mà họ chưa hiểu cách thức làm, cho nên thầy hướng dẫn họ từng bước. Phải thành lập công ty, đứng trên công ty rồi mình sẽ thành lập khu an dưỡng. Nếu ở ngoài này không được thì sẵn sàng cái nơi nào đó người ta thành lập cái khu an dưỡng được, cái trung tâm an dưỡng được, thì ở đó người ta sẽ đưa giấy tờ về, người ta xin làm chi nhánh ở đó, chứ không có gì mà phải sợ. Do đó hiện giờ nó có ba nơi. Một là ở miền Nam chúng ta lấy khu đất ở Phước Hải làm cái trung tâm. Hai là thành phố Hà Nội, cái cơ sở nào đó mà nếu mà ở ngoài đó thành lập cái công ty An Phước, từ công ty đó mà xin phép để mà xây dựng cái trung tâm an dưỡng, thì do một số Phật tử ngoài đó họ đang làm. Còn ở miền Trung thì có một số Phật tử ở đó, chính quyền thì họ chấp nhận, họ đồng ý khi họ đọc bức thư của thầy, thứ này họ đọc họ rất đồng ý, và đồng thời họ được xem cái phương án của thầy thì họ chấp nhận. Nhưng phải xin phép đứng ở cái cơ sở nào họ nói rằng thầy nếu có thầy có 1 tỷ thì họ sẽ cấp đất cho thầy để mà làm cái trung tâm ăn dưỡng ở cái miền Trung. Ở gần miền Trung họ đã chính quyền ở đó, cái tỉnh ở đó họ đã có cái ý như vậy. Nhưng mà hiện giờ thì nói về 1 tỷ thì thầy chưa có, nhưng mà điều kiện là khi có 1 tỷ tức là thầy phải có chứng minh hẳn hoài, là thầy phải có giấy phép đàng hoàng chứ. Nếu mà chưa có gì hết mà đòi hỏi xin 1 tỷ thì chắc chắn là Phật tử, mặc dù là hiện giờ mà xin 1 tỷ thì thầy chắc có chứ không phải không. Thầy kêu gọi Phật tử thì người ta rất tin tưởng thầy, nhưng mà nó cái bằng chứng nó không cụ thể, thầy muốn làm sao thì có cái giấy phép hẳn hoài. Còn bây giờ nói như vậy thì thầy chỉ có 1 tỷ thì ở ngoài đó người ta làm giấy người ta cho mình, thì như vậy thì cũng chưa được, là gì thầy coi như là thầy nói như vậy thì kêu gọi người ta vậy là sai. Cũng như trước kia khi mà in cái bộ sách Đường Về Xứ Phật mà cái giá đến 1 tỷ mốt, mà thầy thấy rằng cái hiện thầy đang in cái bộ sách rõ ràng mà nó cụ thể, cho nên thầy kêu gọi người ta cũng không khó khăn, thầy đâu có lừa đảo ai đâu. Cho nên cái vấn đề mà thầy làm cái việc gì nó phải có cái bằng chứng cụ thể. Còn bây giờ đó mình chưa có làm được gì hết, mình kêu gọi mọi người đóng góp 1 đồng 1 cá vô thì mình thấy xót xa lắm, giống như một cái tên lừa đảo chưa có cái bằng chứng. Cho nên thầy thấy mình làm cái việc mà chưa có bằng chứng làm với một người lừa đảo gì hết, cho nên thầy không thể nào mà làm được như vậy. Cho nên vì vậy mà các con chuẩn bị trên tinh thần đoàn kết nhau, chúng ta cùng nhau mỗi người một giọt mồ hôi mà chúng ta xây dựng trung tâm ăn dưỡng, xây dựng cái bệnh viện cho mọi người, cho chúng ta. Thì mấy con đừng nghĩ rằng tôi ít quá, tôi không có tiền nhiều. Mấy con chỉ cần, thầy nói chỉ cần 1 đồng như một cái lòng biết thương mọi người, biết chia sẻ nhau, thì cái đồng bạc của mấy con thầy rất quý trọng cái tình của mấy con. Cho nên cái trung tâm an dưỡng nó chấp nhận ở cái lòng thương yêu chân thật, chứ không phải chấp nhận ở số tiền. Dù một người đó có hàng tỷ bạc cúng dường thầy, mà cái lòng không chân thật thì thầy thấy 1 tỷ bạc nó cũng không ra gì đâu. Đối với thầy thì cái tình mà hơn, mà cái lòng chân thật là hơn. Đó là cái bức tâm thư của thầy, các con thấy cái tâm nguyện của thầy là như vậy đó. Cho nên hôm nay mà thầy chịu cực khổ để mà thầy dạy cái lớp của mấy con, để muốn mong đào tạo cho mấy con để sớm được mà tu tập mà nó hoàn chỉnh được, thì mấy con sẽ thay thầy mà trở về các cái khu an dưỡng mà khi nó thành hình được, thì đây là cũng là cái duyên. Thì mong mấy con cố gắng, hiện giờ thì mấy con chẳng làm gì hơn là mấy con cố gắng mà tu tập những gì mà thầy dạy thì mấy con ráng, và thầy luôn luôn lúc nào cũng cố gắng để mà hướng dẫn mấy con tới nơi tới chốn. Mà nhất là mấy con chịu tu, nhất là mấy con chịu phá đi những cái gì mà thầy bảo bây giờ không cần tìm nguyên là phải phá không được. Nhưng các con biết rằng có những người đệ tử của thầy viết ở trong cái tập mà ghi lại những nhật ký, nó rất nhiều cái khó khăn trên bước đường tu, có nhiều khó khăn khi mình chiến đấu với không tầm tự nhiên, hoặc là như tất cả những cái nghiệp của mình nó rất là gặp những cái khó khăn. Một lúc nữa thì thầy sẽ đọc cho mấy con nghe những cái tâm trạng của những người tu mà họ đang có cái được mà có cái không, và có những cái khó khăn. Hôm nay thì các con được nghe cái bức tâm thư của thầy, và đây là cái phương án của thầy, mấy con cái phương án. Còn cái đồ án thì hiện bây giờ là chú Chân Tâm ở thành phố, chú giữ cái đồ án của thầy, tức là những cái hình vẽ, những cái ngôi nhà, thậm chí như về tu sĩ đó, nó có những cái hang đó con. Nghĩa là thầy thì thầy yêu cầu là cất những túp liều tranh bằng tre lá, nhưng mà cái người kiến trúc sư họ nói chúng con được cái dịp mà chúng con làm cái này để muôn đời, mà tre lá thì chúng con làm đẹp lắm, nhưng mà có cái điều kiện là nó có thời gian nó hư đi, cho nên chúng con muốn làm sao người tu sĩ chúng ta ở hang, nhưng mà cái hang làm sao mà cho nó thoáng và nó có những phòng vệ sinh tắm rửa rất là sạch sẽ. Chúng con sẽ làm, chúng con sẽ trơi những cục đá lớn bằng máy móc, chúng con đem lại những cái nơi đó, chúng con làm cái hang, và chúng con sẽ trồng những cái cây cho nó hợp với những cái hang đó, và đồng thời mỗi tu sĩ về một cái hang của mình ở. Cái khu an dưỡng của tu sĩ là như vậy, từng mỗi người có một cái hang. Cho nên có những cái dòng suối, có những cái dòng suối mà kiến trúc sư họ sẽ làm. Cho nên khi mà vẽ cái đồ án ra, chúng ta thấy như là cái cảnh thần tiên mấy con. Nhưng mà thầy không mong cái điều đó đâu. nhưng mà thầy mong sao mình được yên ổn tu thôi. Nhưng mà cái người kiến trúc sư đó, họ nghĩ rằng cái cuộc đời mà họ học về kiến trúc sư, họ cũng muốn để lại cho đời ngàn năm nó còn lại một cái gì của sự học của họ, cho nên họ cũng dốc hết cái tâm trí của họ ra để mà họ làm một cái mô hình rất đẹp. Đó là cái nguyện vọng của họ. Còn riêng thầy thì miễn yên mà tu mà thôi, có chỗ an dưỡng, có chỗ trì bệnh là hạnh phúc. Cho những người tu theo đạo Phật là hạnh phúc rồi. Đối với thầy thì không có các cái tượng Phật ở trong cái khuôn viên đó đâu, mà chỉ có những cái bản kinh, có những bản kinh như ở đây, những cái bản kinh của thầy thôi. Những cái bản kinh đó là những cái bài thuyết pháp mà không lời nữa. Từ cái người đó đến đọc, nó sẽ nhắc nhở cho cái người đọc cái bản kinh đó. Nếu nó không có cái bài, không có người thuyết pháp, nhưng mà nó thuyết pháp không lời. Thầy thấy rằng ở trong cái, nhất là cái khu mà nghỉ ngơi của tất cả mọi người trong cái khu trung tâm an dưỡng, thì nơi đó đều là có những cái bản bi kinh ngắn gọn do thầy soạn thảo, từ lời Đức Phật, từ Kinh Thích do thầy. Nó đem lại một cái giá trị rất lớn, là khi người ta đọc, người ta có một cái sự sống, cái sự sống cái đúng đắn để đem lại hạnh phúc cho cái người đọc. Dù ít chiều nhiều, họ đọc rồi họ cũng thấy có sự thay đổi trong người họ. Đó là thầy ước ao cái trung tâm an dưỡng chúng ta sẽ ra đời. Và đây là cái phương án. Còn cái bản đồ gọi là đồ án, nó là một cái bản đồ rất lớn, được xếp lại thành một cuốn tập. Nhưng mà khi mà chúng ta kéo nó ra thì nó là một cái bản đồ, trong nó rất đẹp. Ở đây coi như là chú chân tâm thì chú giữ cái đồ án đó, vì khu đất thì bây giờ nó còn đang ở phía này. Chỉ xin phép được thì cái phương án và cái đồ án nó sẽ theo đó mà nó thực hiện, nhưng nó không có gì hết. Thì hôm nay thì mấy con thấy cái thầy đã dự định nó sẵn sàng, mà bây giờ ở chỗ nào mà làm trước thì thầy sẽ đem ở đó. Cho nên vừa rồi thì ở Hà Nội có gửi thầy cái bản đồ cái khu đất, nhưng thầy biết rằng bây giờ thầy phải đi ra ngoài Hà Nội với một người kiến trúc sư, người kiến trúc sư ra đó xem khu đất trực tiếp, họ sẽ chụp hình rồi họ sẽ vẽ. Thì như vậy những cái mô hình họ mới vẽ không sai. Chứ còn bây giờ nhìn trên cái bản đồ mà vẽ những đường làng vậy thì chắc chắn họ không làm sao mà họ vẽ cái đồ án cho chúng ta được. Thầy chỉ là con người gợi ý họ thôi, chứ không có cách nào khác hơn. Đó là cái phần hôm nay để mấy con hiểu được thầy đang lo một cái việc lợi ích chung, không riêng gì chúng ta đang tu ở đây mà còn cho mọi người nữa. Và cái trung tâm an dưỡng và các chi nhánh an dưỡng ra đời, đó là những cái lớp học của Bác Chánh Đạo. Thì nếu mà thầy còn sống được ngày nào, thầy cố gắng thầy soạn thảo cái giáo trình để cho các con đứng lớp mà các con theo giáo trình đó mà dạy. Còn thầy mà có mất đi thì mấy con cũng vẫn còn có được cái đường hướng và cách thức tu tập mấy con đã xâm rộng, thì thầy thấy được Phật giáo nó không mất. Và như vậy là thầy cũng an tâm là mấy con đã thừa kế thầy. Và thầy cũng kêu gọi mấy con khi tu tập hôm qua thì các thầy đến đây, thầy cũng kêu quý thầy là khi tu tập xong quý thầy đừng bỏ đi, vì chúng sanh còn đau khổ nhiều lắm, đừng có bỏ đi. Có nhiều thầy nó thấy thầy quá cực khổ, mà cái người tu á, thì họ tu chơi, họ ngủ nhiều, họ làm biến đi kinh hành, họ cứ rút rút trong thớt rồi ngồi gục tới gục lui. Cho nên họ nói rằng nếu mà con tu hành xong á, con xin thầy con nhập diệt, con thấy con độ chúng sanh không nổi. Thầy hết sức khuyên lên họ, mà con thấy hầu hết con nhìn cái người mà quý tu không có mấy người, mà cái người mà quyết ngủ thì nó nhiều. Cho nên họ cũng khuyên thầy, nhưng mà thầy nói chúng sanh nghiệp nặng biết làm sao, thì cố gắng nhắc nhở khuyến khích họ được thì mức độ nào tốt chừng ấy. Nhưng mà khi học xong cái lớp này thì mấy con tu chứng, mấy con đừng có nài khó khăn, mấy con ở lại mà thương yêu chúng sanh, họ còn khổ nhiều lắm. Chúng ta phải cố gắng đem hết sức mình, đem những kinh nghiệm mình dạy lại cho họ. Mặc dù hiện giờ thì họ không nghe, nhưng ngày mai thì họ nghe. Ngày mai họ không nghe thì ngày mốt họ sẽ nghe. Mình bền chí dắt họ đi hết cái cuộc đường đời thì họ hay thích, họ không còn có nữa. Chứ còn mình nản chí, mình thấy rằng cái họ cứng đầu quá, nói gì họ cũng không nghe, thôi mình bỏ đi cho rồi, thì như vậy là mình ích kỷ lắm. Mấy con đừng ích kỷ, mấy con hãy thương yêu họ, tội họ, bởi vì họ vô minh, họ không hiểu, cho nên họ đắm đuối, họ chạy theo cái ăn cái ngủ, gì mà họ làm, gì mà con phải nhớ kỹ. đó là những cái lời mà thầy khuyên quý thầy